Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, các riêng là các bạn sinh viên. Chúng ta đang sống trong những ngày mừng Chúa phục sinh. Một Đức Kitô Ngài đã chết và sống lại để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm phục sinh được xem như là một biến cố làm thay đổi toàn bộ nhân loại này, dòng chảy lịch sử sự sống ở nơi nhân loại này, và làm thay đổi náo trạng suy nghĩ về sự sống nơi con người này. Hôm nay chúng ta nhìn lại những biến cố mà Chúa đã làm cho nhân loại, để chúng ta mời gọi mỗi người chúng ta sống với lòng tin của mình. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Kitô đứng đã chết và phục sinh để chúng ta được gì? Và giả như Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, thì chúng ta sẽ xin những ơn gì cho sự sống của mình? Nhìn về đời sống của các môn đệ xưa, khi các ngài đồng hành đi theo thầy của mình là Đức Kitô, thì các ngài cũng khao khát để mà được ơn gì đó, được điều gì đó theo thầy. Và thực sự ngài cũng, các ông cũng mong được những thứ theo kiểu trần thế, những thứ mà thần chế mong muốn. Chính vì sự mong đợi đó mà khi mà thấy thầy của mình chết trên thập giá, thì các ông bắt đầu nảy lên một nỗi sợ hãi. Sau đó các ông cũng hoảng hốt, vì giờ đây thầy của mình là điểm tựa cho cuộc sống này đã mất. Và thầy của mình đã chết có nghĩa là chấm hết, chưa hết. Là còn chính quyền, sợ chính quyền lại bắt bớ mình là những người đi theo Chúa, thì có thể sẽ bị bắt và bị giết. Các ông hoảng sợ. Sự hoảng sợ đó nó nói lên, đó là các ông đang lo lắng về cuộc sống của các ông. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng trong bài tin mừng hôm nay, có những môn đệ phải trốn đi bằng cách trở về quê sinh sống. Một đàng bây giờ không còn điểm dựa, một đàng khác cũng phải lẩn tránh đi để đi tìm sự an bình nào đó, để trốn tránh những sự bắt bớ của chính quyền. Và hai người trên đường Emmaus này, đang trên đường về quê, thì Chúa hiện ra với các ông. Chúa làm cho các ông nhận ra được mà thay đổi cái não trạng, nhận ra một Đức Kitô đã phục sinh. Ngài đã chết và sống lại thực sự. Ngài sống lại, Ngài hiện ra bằng xương bằng thịt này để cho các môn đệ thấy rõ là ma đâu như thế. Ngài sống lại thực sự, và lòng tin của các ông đã được củng cố và trở nên vững mạnh. Và lòng tin không thể không chỉ như vậy mang lại cái sự bình an cho các ông, mà là một niềm hân hoan hơn bao giờ hết. Và chính vì vậy các ông trở thành những người chứng nhân của tin mừng đó. Các ông đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để bám lấy sự sống nơi Thiên Chúa, một sự bình an mà các ông không thể tin có được đến với các ông. Một niềm hân hoan như vậy, các ông đã thay đổi não trạng. Không phải là cái chết là chấm hết, chết là một sự kết thúc đau khổ của nhân loại. Các ông đã thay đổi đến nơi não trạng về một sự sống, nhận ra một sự sống ở nơi Thiên Chúa. Và chính sự sống đó đã làm khuất phục tâm hồn của các ông, làm cho các ông trở nên những con người rao giảng tin mừng không biết mỏi mệt, để giới thiệu cái sự sống đó cho nhân loại biết. Vâng, ngày hôm nay chúng ta tin vào một đấng phục sinh như thế, thì mời gọi chúng ta phải sống thế nào? Nếu giả như Chúa cho chúng ta xin ơn, thì chúng ta xin ơn gì? Vâng, chắc hẳn rằng chúng ta xin thế này thế khác, theo kiểu người đời, theo kiểu trần gian mong muốn. Thì sau cùng là gì? Là vẫn hiện tại chúng ta xin được ơn bình an. Ta đang đau khổ vì bệnh tật, ta đang đau khổ vì sự mất mát nào đó, ta đang đau khổ vì những thứ trần thế hành hạ, vân vân. Chúng ta xin những ơn đó, chúng ta xin để sau cùng là gì? Được sự bình an. Và sự bình an đấy để làm gì? Để mà dẫn dắt chúng ta đi vào sự sống nơi Thiên Chúa mà các môn đệ đã cảm nhận được. Nên sau cùng ơn mà chúng ta cần đến Đức Kitô đó là sự bình an và sự sống ở nơi Ngài. Các môn đệ đang đạt đến cái đích mà Đức Kitô ban cho các ngài. Ngày hôm nay chúng ta tin vào Chúa Kitô phục sinh để mà chúng ta đạt đến cái đích đó. Vậy để mà chúng ta đạt được điều đó thì cần chúng ta điều gì? Vâng, đó là lòng tin. Các môn đệ lo âu sợ hãi là chỉ vì các ông thiếu lòng tin. Thầy hiện ra rồi mà vẫn còn nghi ngờ, đó là ma. Nhưng chính khi mà Chúa đã cải hóa lòng tin của các ông vững tin thì tức khắc sự bình an trở về với các ông. Và các ông trở nên con người hạnh phúc để mà loan báo sự sống đó cho nhân loại. Vậy chúng ta có thể nhìn lại, chúng ta tin vào Chúa như thế nào? Và lòng tin đó có thực sự đang dẫn dắt chúng ta đi vào sự sống của Thiên Chúa, đi vào sự bình an ở nơi Ngài hay không? Có lẽ mỗi chúng ta ai đã ở nơi đây cũng thuộc về Đức Kitô, là những người Kitô hữu, thì chúng có nghĩa rằng chúng ta đã tin vào Chúa Kitô. Vậy lòng tin đó đã dẫn dắt chúng ta đến điểm nào rồi? Chúng ta có thấy được sự bình an qua lòng tin đó không? Vâng, có thể chúng ta vẫn tin ghi nhận là một người Kitô hữu, nhưng tâm hồn của chúng ta có đặt để và chân thành với lòng tin đó không? Chỉ khi nào chúng ta vững tin và chúng ta chân thành sống với lòng tin đó thì đức tin đó mới có thể cứu rỗi chúng ta, đức tin đó có thể mang lại sự bình an cho chúng ta. Và hơn thế nữa, khi chúng ta mừng Chúa phục sinh để mà nhắc cho chúng ta lại trở nên những con người biết làm, trở nên con người sứ giả của tin mừng, của sự sống nơi Thiên Chúa. Khi chúng ta là sứ giả của tin mừng đó thì có nghĩa rằng chúng ta đang sống trong sự bình an của Ngài. Khi chúng ta phải đối diện những cảnh đời, những khó khăn, những đau khổ mà chúng ta vẫn nhận ra một sự bình an của Thiên Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng ta, thì chúng ta đang nói đến một sự sống của Thiên Chúa đang hiện diện ở trần gian này. Và đó là cách chúng ta nói tin mừng của Chúa cho nhân loại biết. Và hơn thế nữa, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay, nhất là môi trường ở Việt Nam này, chúng ta có thể là những người đang rớt vào hoàn cảnh như vậy, là chúng ta đang sống trong sự lo âu, sợ hãi, bất an, bất ổn. Bởi lẽ có nhiều điều có thể là những thứ bất chắc có thể xảy đến với chúng ta bất kỳ lúc nào và sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Và chắc hẳn khi chúng ta phải đối diện với bối cảnh cứ như vậy thì chúng ta khó có tâm hồn được an bình. Vậy giờ đây khi chúng ta sống vào mầu nhiệm phục sinh là để mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân của đấng bình an đang hiện diện ở nhân loại này. Chỉ với niềm hy vọng, với sự bình an thì mới nói cho mọi người biết. Và hơn ai hết trong bối cảnh ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đang sống trong cảnh bất an, đau khổ, và ngay cả có thể chúng ta nữa. Thì giờ đây mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên chứng nhân của sự bình an đó. Và mời gọi mỗi người chúng ta đã trở nên chứng nhân của lòng hy vọng, của niềm hy vọng vào sự sống ở nơi Thiên Chúa. Như thế thì chúng ta mới đáng mừng Chúa phục sinh và đang là những con người sống tin mừng phục sinh giữa lòng đời, giữa cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin đấng bình an, đấng phục sinh luôn luôn hiện diện và sống trong tâm hồn chúng ta để chúng ta tìm sự an lành, sự bình an trong cuộc sống này. Amen.